Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, tâm khỏe không? Mừng cho quý vị, chúng ta được thân người nghe được Phật pháp giữa trời mùa đông như vậy mà chúng mình có dịp ngồi với một cái mái chùa yên ấm để mà tu tập, và chúng ta lại khỏe nữa, như điều đó thì rất là tốt. Ngày hôm qua chúng tôi đi giảng, chúng tôi có một cặp vợ chồng rất là dễ thương, ông cụ bà cụ 70 rồi, và khi mà ông cụ bà cụ mắc cỡ không có chịu nhìn nhau để mà cười, rồi chúng tôi cũng cách cớ buộc ông cụ bà cụ nhìn nhau cái xịt kỹ để mà cười và tặng cho nhau, chứ ông cụ bà cụ không gọi nhau là anh là em nữa, dường như đã quá cái tuổi anh em rồi. Thì ông cụ nói rằng tặng cho bà nụ cười của tôi. Thưa hai vợ chồng làm một cái hành động rất là dễ thương. Nhưng mà sau đó tôi hỏi bà cụ, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi ông cụ không có cười để mà tặng riêng cho bà cụ? Bà cụ thở dài, lâu lắm rồi thầy ơi, quên mất rồi thầy. Thưa chúng tôi thấy thương vô cùng, bởi vì ông cụ bà cụ sống chung với nhau 50 năm quý vị. Có thể là những ngày mới, những ngày thương nhau, mới thương nhau đó, thì có nhiều khi ông cụ có thể chờ đợi bà cụ trước cổng trường để mà tặng bà cụ một nụ cười. Nhưng mà 50 năm sống chung với nhau, có khi mình quên tặng cho nhau cái nụ cười đẹp của chính mình. Thưa xin quý vị lưu ý chỗ đó. Tuần trước chúng mình đã nhắc lại về cuộc đời của chúng ta. Thưa nhiều khi tôi thấy rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta có may mắn lắm quý vị. Chúng ta còn có mặt ở đây, chúng ta còn có tiếp xúc được, chúng ta còn liên lạc được với những người thân thương của mình. Thưa đó là một cái điều rất là hiếm có. Ngẫm nghĩ lại đó, giàu sang như mây nổi, cuộc sống như là gió thoảng ngoài ta, rất là nhanh. Thế nếu chúng ta còn là những ngày nào mà chúng mình còn lại, chúng mình còn tỉnh táo, còn nhìn được những người thân thương, xin quý vị tập nhìn họ cho thật kỹ. Cứ nhìn kỹ để mà thương họ, nhìn kỹ để mà cảm thông với họ, cứ nhìn kỹ để mà giúp cho họ. Tôi nhớ rằng trong buổi giảng tuần trước, buổi giảng đầu tiên về pháp môn tịnh độ, tôi có nói rằng trong cái pháp môn tu tập thì mình phải nghĩ rằng cái chuyện đầu tiên của chúng ta đó là ý thức rõ về cuộc sống của chúng ta. Thưa trong quá khứ, bao nhiêu lần vinh, bao nhiêu lần nhục, ngẫm nghĩ là cuộc sống của chúng mình rất là bấp bênh quý vị, bấp bênh lắm. Hôm nay chúng ta còn nói chuyện được với nhau, nhưng mà chắc gì mình còn gặp nhau vào sáng ngày mai. Ngài Duy Sơn ngài nói rất là rõ, cuộc sống của chúng ta đó, tuy rằng bốn đại tuy nãy tứ đại phò trì thường tướng vi bội, tuy rằng đất nước gió lửa hợp với nhau để mà sinh ra cái thân mạng của mình, nhưng mà bao nhiêu lần cái thân mạng của mình có thay đổi hoài à quý vị. Chỉ cần một chút lạnh là chúng ta có thể bị cảm, chỉ cần một chút đau là thân thể chúng mình đã đổ khác rồi. Và cái thân mạng của chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ lâu dài, nếu mà chúng mình nghĩ rằng cuộc đời của mình lâu dài đó, có khi là chúng mình không chịu làm ngay những cái gì mình có thể làm được cho những người thân thương và cho cái thế giới này. Thực sự không có lâu dài. Thân mạng của chúng ta đó rất là ngắn, rất là nhanh. Ở trong kinh có một lần Đức Thế Tôn hỏi các vị đệ tử, mạng mình được bao lâu? Thưa, có lẽ là chúng mình cho rằng 100 tuổi. Nếu hỏi quý vị đó ha, thì cuộc đời của mình được bao lâu? Được 100 tuổi không quý vị? Ít lắm. Trên đời này bao nhiêu được 100 tuổi? Chúng ta đều mong muốn cuộc đời mình kéo dài ra. Một lúc nào đó khi thân thể bắt đầu bệnh hoạn thì chúng ta tìm thuốc để mà kéo dài cái thân mạng của mình ra. Thế nhưng mà 100 tuổi không biết bao nhiêu người có được, ít lắm. Thì một người nói rằng 100 tuổi, chứ Đức Phật nói không đúng. Một vị khác nói rằng 1 ngày, chứ không đúng. Một vị khác nói rằng trong 1 giờ đồng hồ, chứ cũng không đúng. Và thực sự cái đúng là chỉ trong hơi thở mà thôi. Nhất tức bất hồi, tức đồng khô nhượng. Hơi thở của chúng ta thở vào, thở ra được xưa khi đó là mạng sống của mình còn. Nếu mà hơi thở chúng ta thở vào, thở ra mà không thở vào được nữa thì sao? Thưa tội nghiệp cho chúng mình. Khi đó tài sản, lợi danh, tiền bạc, thưa tất cả mọi thứ chúng mình phải bỏ lại dầu muốn hay không? Tôi ngẫm nghĩ như vậy để thấy thương cho mình. Tôi ngẫm nghĩ như vậy để thấy thương cho cuộc đời. Nghĩ như vậy để thấy thương cho những người sống chung quanh với mình. Khi chúng ta biết được rằng cuộc sống của mình không có chắc chắn, rất là bấp bênh, mình thương cho mình để mình không tiếp tục làm khổ cho mình. Khi mình thương người là bởi vì mình sẽ thấy được rằng vì thương, mình không có can đảm làm thêm khổ cho đời. Thì có như vậy thì chúng ta mới bắt đầu phát triển được cái Đạo Phật gọi là đại bi tâm. Tôi mong rằng quý vị có dịp suy nghĩ lại. Một tuần qua đó, quý vị đã được may mắn có sư bà hướng dẫn, chúng ta đã có nhiều dịp để mà chúng mình niệm Phật. Chưa, ở trong kinh nói rằng một tiếng niệm Phật với cái tâm thành thôi thì tội nghiệp, cái tội ác của mình nhiều đời nhiều kiếp được tiêu diệt. Cũng chỉ là một tuần qua, tôi nghĩ rằng quý vị đã niệm rất nhiều danh hiệu Phật, nhìn thấy dung nhan điều ngự, tâm nhìn phiền não sạch không. Trong tuần qua đó quý vị đã nhiều lần nhìn thấy Phật, chưa đứng trước Phật, nhìn thấy Phật, nhìn thấy cái gương mặt đẹp của Ngài, từ bi của Ngài, và chúng ta niệm cái danh hiệu của Ngài. Xin mừng cho quý vị, bởi vì trong lúc mà chúng ta niệm Phật, trong lúc mà chúng ta tìm một con đường sống tâm linh của mình, trong lúc mà chúng ta đang tìm cái phương cách để mà mang tới cái hạnh phúc cho đời và hạnh phúc cho mình, thì không biết bao nhiêu người đang ngục lặng, theo tôi nói là đang ngục lặng giữa sông thương biển ái, giữa những cái dục lạc của cuộc đời. Thưa, chúng ta chạy theo cái dục lạc, chạy theo danh vọng thì phi phải quấy. Thưa, nó giống như là những cái hạt giọt sương vào buổi sáng vậy thôi, có đó mất đó. Khi chúng ta hỏi lại là trên cơ sở nào mà tông trình độ được lập ra, thưa, trong quán Vô Lượng Thọ Kinh có một lần có một vị hoàng hậu, bà sống rất là khổ đau. Chứ con bà đó đã tìm cách giết chồng của bà, tức là cha của người con trai đó. Thưa, bà hoàng hậu đó tên là Vi Đề Hy. Bà sống trong cảnh cùng cực khổ đau, thương chồng nhưng mà không giúp được cho chồng. Thương con, nhưng bên cạnh cái thương của người mẹ đối với con á, thì còn có cái giận của một người vợ bởi vì chồng mình bị người kia ám hại. Chứ cái thảm cảnh gia đình rất là khổ đau, thì một mặt là thương, nhưng mặt là hận. Bởi vì đứa con đó vì tham lam, vì muốn chiếm đoạt cái ngôi vị của cha mình, cho nên đành giam cha mình vào trong ngục tối, với hy vọng là cha mình chết, để chi? Để mình có thể làm được ông vua. Thế bây giờ chúng mình nghĩ lại, từ khi mình nghĩ là tại sao cuộc đời có thể xảy ra như vậy? Chưa có quý vị. Khi mà tâm tham của mình khởi lên, có thể là tham danh vọng, có thể là tham bạc tiền. Chưa có nhiều khi chúng mình quên hết những cái khác mà chúng mình chạy theo cái danh vọng bạc tiền. Chứ trong hoàn cảnh cùng cực khổ đau đó, Đức Phật đã thương xót bà Vi Đề Hy và dạy cho bà pháp môn trình độ. Chúng tôi thấy rằng trong cái việc tu tập của chúng ta đó, hàng ngày có lẽ là chúng mình tiếp xúc với khổ đau nhiều hơn là cái tình. Quý vị để ý là cuộc sống của mình thôi, chứ có thể là chúng mình không có gặp cảnh đói khổ, nhưng mà chúng ta cũng biết bao nhiêu người trong chúng mình cũng gặp những cái hoàn cảnh trắc trở như bà Vi Đề Hy. Bao nhiêu người thương, bao nhiêu người ghét. Chứ trong cuộc đời của mình có thể là quý vị hai người, mình thương cả hai người. Tôi nói lại, mình thương cả hai người, nhưng mà hai người đó lại không chịu thương nhau. Biết bao nhiêu bà mẹ đã khổ đau khi thấy đứa con của mình vì một lý do nào đó, vì giận, vì hờn, vì oán, vì trách, đã không có nhìn người cha của người con đó bằng cặp mắt thương yêu. Không biết bao nhiêu lần có khi những người cha rất là khổ đau bởi vì con của mình không chấp nhận người mẹ của nó. Chưa, có khi chúng ta thấy cháu nội không nhìn nhận ông bà nội không sống được với đứa cháu của mình. Chưa, có lẽ là chúng mình đang sống trong cái hoàn cảnh cực kỳ khổ đau, mặc dầu hơi khác với tình trạng của bà Vi Đề Hy. Đức Thế Tôn đã dạy cho bà phương pháp tu tập về pháp môn tịnh độ. Chứ tại sao gọi là tịnh? Thế cõi của chúng ta tịnh hay là uế quý vị? Tịnh là sạch, uế là dơ. Một bên là sạch, một bên là dơ bẩn. Thưa chúng ta nhìn nhau thử coi mình đang sạch hay dơ? Sạch hay dơ quý vị? Người nào dám nói là mình dơ? Ít quá. Tôi một số khác sẽ không có nhận. Thưa chúng ta dơ quý vị. Quý vị nói thầy nói sao đó. Sáng trước khi đi chùa tôi tắm rất là rửa, rất là kỹ càng. Thưa chúng ta tắm có thể là sạch một phần, tôi nói là một phần thân thể của chúng mình. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại để chúng mình thực sự là một cái túi gấm. Tôi nói lại, túi bằng gấm mà chứa nhiều đồ bất tịnh. Thưa chúng ta cho rằng thân mình đẹp quá. Đó, ai chê xấu mình không chịu, ai chê già mình không thích, ai chê béo quá, mập quá thì mình bực bội. Thế nhưng mà ngẫm nghĩ lại đó, người ta khen mình đẹp, mình thơm, mình quý thì chúng ta mừng. Nhưng mà chúng ta có biết đâu nhìn thật vào chính cái thân thể của mình, thân thể của mình là bất tịnh. Một chút đàm đó, nó ở trong miệng của mình đó, mình khạc ra thì sao? Thế vừa khạc ra rồi chúng ta thấy ghê tởm, bởi vì mà quên đi rằng chính nó nằm trong thân thể của mình. Thế một chút phân đó, thì chúng ta nó trong thân thể của mình mấy giờ đồng hồ quý vị? Khi mà chúng ta vừa tải nó ra rồi thì sao? Thì có khi chúng mình không có can đảm để mà nhìn chính một phần thân thể của mình. Thế chúng ta thấy như vậy, thân mình là bất tịnh. Quốc độ này sao? Thưa chúng ta nói rằng quốc độ này đẹp, là sang, là quý. Thế nhưng ngẫm nghĩ